Bồ Tát mật hạnh. Hòa thượng Diệu Pháp kể, thời gian sư đi Vạn Phật Thành bái kiến ngài Tuyên Hóa, tình cờ gặp một vị cư sĩ hộ pháp ở Vạn Phật Thành bị tai nạn xe tử vong. Vị cư sĩ này mấy năm nay chưa từng gặp vợ con, đến giờ mới hồi ngộ. Khi đó ông lái xe đón vợ con từ phi trường về, lúc sắp đến Vạn Phật Thành thì xảy ra tai nạn, vợ con bị thương nhẹ, chỉ mình ông tử vong. Có người hỏi Hòa thượng Diệu Pháp,
vị cư sĩ này bỏ gia quyến ở Đài Loan, một mình đến Vạn Phật Thành làm công tác hộ pháp kiêm giáo sư cho học sinh ở Vạn Phật Thành. Tâm địa ông rất tốt, nhưng vì sao lại gặp nạn chết dữ như vậy?
Hòa thượng Diệu Pháp đáp,
người này là Đẳng Giác Bồ Tát tái lai, đến đây giúp sư Tuyên Hóa hộ trì Phật Pháp, vốn là bản nguyện của ông. Ông bị hoạn tử là do phải trả nợ oan khiên tiền kiếp, đồng thời cũng nhân đây cảnh tỉnh thế gian, mạng sống vô thường, phải tu hành tinh tấn. Bởi do đời quá khứ, ông từng làm hại một đôi chim lớn, nên khi ông từ phi trường về, thì đến thời điểm phải trả báo, nên bị thần thức hai con chim oan gia này dương cánh ra trước kính xe, che khuất tầm nhìn, khiến ông không thấy đường lái, tông vào cột, bị tử nạn.
Hòa thượng hỏi vợ con ông,
có phải chồng bà đã thúc hai người mau mau qua Mỹ không?
Vợ ông thưa,
dạ phải, mấy ngày trước ông cứ dặn mãi trong điện thoại, nói rằng cho dù ông không còn hiện hữu ở bên cạnh, thì chúng con cũng phải ráng mà tu hành cho tốt. Khi đó con còn phiền bực, và thấy ông cứ nói hoài. Bây giờ ngẫm lại mới hiểu là ông đã có chuẩn bị trước.
Hòa thượng giải thích,
đây là do ông muốn hai người qua Mỹ gặp mình lần cuối để tiện ông ra đi.
Lời hòa thượng làm cho vợ con ông cảm thấy rất an ủi, còn khích lệ họ tăng thêm tín tâm tu tập. Họ bèn đánh lễ gài. Những người tại hiện trường tin hòa thượng nói cũng thành kính đảnh lễ, nhưng cũng có nhiều người hoài nghi, buông lời phản đối vang tới tai hòa thượng. Trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi kinh Lăng Nghiêm Phật giảng rất rõ, ngay cả dâm nữ, quả phụ, kẻ gian tặc, đồ tể cũng có thể là Bồ Tát, La Hán, tái lai thì hiện, huống nữa là cư sĩ và sa môn. Những vị tái lai này, ngay lúc khai ngộ rồi, họ cũng không hề vỗ ngực tự xưng hay khoe khoang, ta đây chính thực là Bồ Tát, La Hán. Ngoại trừ lúc mệnh chung, họ ngầm lưu di ngôn lại, hoặc sau khi họ mệnh chung rồi, thì sẽ có bậc trí tuệ nói ra thân phận họ. Còn riêng họ, thì im lặng mà đến, im lặng mà đi. Đây đều vì cần giáo hóa người mà thị hiện lý sinh bệnh vô thường, tất cả đều làm theo chư Phật đã an bài. Chuyện này đợi lúc quý vị khai ngộ thì tự nhiên sẽ minh bạch. Phàm phu chúng ta trong lúc còn mê mờ chưa minh bạch thì chẳng nên buông lời phê phán hồ đồ để tránh tạo nghiệp khẩu xấu, phạm lỗi vô biên. Đại sư Tịnh Am lúc 49 tuổi viên tịch, chúng ta không nên dùng nhãn quan phàm phu của mình mà bình phẩm ông ta tu không tốt nên bị đoản bệnh, bởi tất cả cảnh giới trước mắt đều là thử thách khảo nghiệm đối với người tu. Nếu thật là người chân tu thì chẳng thấy lỗi thế gian. Chẳng thấy lỗi thế gian không có nghĩa là thấy người làm việc xấu ác gì cũng không phê bình, khuyên ngăn, chế chỉ, mà chính là phải dùng quan điểm của Phật giáo để ứng phó. Cẩn thận khi phát ngôn. Một sáng mùa thu năm 2000, Hòa thượng Diệu Pháp đang giảng pháp cho đám đông mấy mươi người tại nhà một cư sĩ nọ, thì bỗng ngoài cổng có một người đàn ông trung niên bước vào, quỳ trước Hòa thượng Diệu Pháp, cuống quýt khẩn cầu sư phụ đến nhà cứu vợ ông giùm. Sư phụ bảo ông đừng sốt ruột, hãy từ từ kể ra mọi chuyện. Nguyên là tháng trước, vợ ông bắt đầu đại tiện khó khăn, đau đớn vô cùng, không bao lâu tiểu tiện cũng gây go, ngót nửa tiếng mà tiểu chẳng xong. Sau đó suốt 2 tiếng vẫn đi vệ sinh chưa được, do vậy mới đi bệnh viện khám. Té ra bà bị trĩ nội, đã mọc lớn như cái bánh bao, không nói khoa trương chút nào. Hiện giờ đi đứng khó khăn, tâm tư thập phần thống khổ. Bác sĩ trách bà vì sao để đến giờ này mới đi bệnh viện khám. Bà nói do không đau không ngứa nên chẳng biết là mình bị bệnh nghiêm trọng dữ vậy. Ông thở dài trình báo.
Bác sĩ nói cần phải lập tức phẫu thuật ngay, nhưng khẳng định rất là nguy hiểm vì trước đây ông từng mổ trị nội nhiều lần. Trong số này có người bị đại xuất huyết vong mạng, nhưng mà mục trị của họ không có lớn dữ như bà. Chúng còn đang bối rối không biết tính sao. Nghe nói có sư phụ đang ghé qua vùng này, bèn mạo muội đến cầu ngài từ bi cứu mạng vợ của con giùm.
Sư phụ định thần một hồi rồi bảo:
Vợ ông tu hành rất tốt, tinh tấn lắm. Chẳng phải hai vợ chồng đã phân phòng ngủ riêng rồi sao?
Dạ phải, thưa sư phụ, vùng này có mấy cặp vợ chồng tu hành theo tứ trọng thanh tịch minh hối trong kinh Lăng Nghiêm. Do vợ con kiên trì muốn dạy, con cũng tùy thuận theo. Tuy con không vào đạo tâm như bà, dù không tình nguyện, nhưng cũng biết bà làm vậy là đúng, nên đành chiều theo. Vì thành tựu cho bà cũng là thành tựu cho con. Không hiểu sao bà tu tinh tấn như vậy mà lại chiêu giờ kết quả như vậy.
Hòa thượng cười cười nói:
Kết quả như vậy là không tốt sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Người như pháp tu hành nhất định cũng gặp báo chướng, cũng có thể nói là nghiệp lực hiện tiền. Đây chính là nhờ bà tinh tấn tu mà được trả nghiệp sớm, hoàn toàn không phải là việc xấu. Nếu không, cái mục trị lớn như thế tại sao lại không đau đớn chứ? Nhưng hiện thời bà đang rất bất ổn, hãy dẫn ta tới nhà ông ngay đi nào.
Nhà ông ta cách đấy không xa, người tại hiện trường cũng rùng rùng đi theo. Bệnh nhân là bà họ Trần, quá khứ từng tu theo ngoại đạo nhiều năm, sau khi biết Phật pháp rồi thì hướng dẫn các dòng tộc họ Trần gồm huynh đệ tỷ muội cho đến con cháu, toàn bộ mấy mươi người đều quy y Phật môn cả, từ người già hơn 60 xuống đến trẻ nhỏ 10 tuổi, thấy đều tự nguyện bỏ mặn ăn chay, nói theo đời thường là một đao cắt đứt hết. Hơn nữa hầu hết đều thuộc chú Lăng Nghiêm. Ngay cả chị hai, chị ba của Trần cư sĩ tuy không biết chữ nhưng cũng chịu khó học từng chữ một. Vậy mà cuối cùng họ cũng thuộc hết chú Lăng Nghiêm, hơn nữa còn siêng năng đến chùa tụng kinh công phu sớm tối. Khi tôi chứng kiến cảnh này thật là vô cùng cảm phục. Những thời khóa sớm tối khác như chú Đại Bi, Thập Chú, con cháu bà đa số thuộc Lào Lào. Trần cư sĩ được đại gia đình coi như đầu não bộ chỉ huy, ngay cả anh trai bà là giám đốc hãng xưởng cũng nghe theo bà tu hành. Hiện giờ bà đang nằm bình thản trên giường, dáng vẻ như đang chờ cái chết đến. Nhát thấy hòa thượng diệu pháp tiến vào, bà có vẻ xúc động, cảm kích nói:
Ôi chao, sư phụ đến cứu con.
Vừa nói bà vừa chắp tay định ngồi dậy thì hòa thượng ngăn lại. Sư phụ ngồi xuống cái ghế cạnh giường, dịu dàng hỏi:
Con hồi xưa có mở tiệm bán giải phải không?
Bà Trần đáp:
Dạ có, nhưng bây giờ đã nghỉ rồi.
Lúc xưa khi gây cãi với khách, con có chửi họ không?
Dạ, làm ăn buôn bán hay xảy ra chuyện này, nhất là gặp những khách hàng kỳ khôi, nhưng mà con chưa từng chửi người.
Sư phụ hỏi tiếp:
Giống như chuyện có một phụ nữ tuổi hơn 30 cứ nằng nặc đòi trả con một cúc giải, hai bên bắt đầu gây cãi, con đã từng thốt lời làm tổn thương họ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và kiểm lại xem có điều này hay không.
Lời sư phụ nói như ngầm nhắc nhở, Trần cư sĩ lộ vẻ xúc động, thưa:
Ôi chao, con nhớ ra rồi, quả có việc này. Mấy năm trước, thường ngày con luôn kiểm điểm, hãy nhớ lại lỗi nào thì sám hối, sao mà lại quên bén việc này chứ?
Rồi bà kể:
Đại khái là khoảng 6 năm trước, có một chị đến chỉ vào xấp vải trong số hàng con đang chưng ngoài cửa tiệm đòi mua. Thế là con lấy đúng loại vải đó trong tiệm, cắt bán cho chị ta mấy mét. Nhưng hôm sau, chị lại lò dò tìm tới, đòi trả hàng. Lúc đó làm sao con chấp nhận được? Con nói, chị lựa chọn kỹ rồi tôi mới cắt bán cho, giờ chị đòi trả thì tôi bán cho ai đây? Nhưng chị ta ngang bướng nói:
Loại vải hoa bà cắt ở trong tiệm không có giống như vải đang chưng ở ngoài cửa.
Và chị cầm xếp vải mình mua đem ra so sánh với vải chưng bên ngoài. Do hàng bên ngoài là hàng chưng đã nhiều ngày bị phơi nắng phơi sương, tất nhiên màu sắc phải bạc đi và nhạt hơn một chút. Còn khúc vải con bán cho chị đúng là màu gốc, màu chính thống chưa kinh qua gió sương. Nhưng chị ta có một mực nói là không giống, còn hét la ầm ĩ đòi trả hàng. Lúc đó quả thực con nổi tức, liền phản bác lại rằng: Vải ở trong nhà và ngoài trời làm sao giống nhau được, cũng giống như cái mặt chị và cái mông chị vậy đó. Lúc ấy thực tình là con ví dụ gì để so sánh, giải thích cho chị ta hiểu rõ. Thế mà cũng tính là chửi sao?
Sư phụ thấy bà Trần rất kích động, cười cười nói:
Có phải khi đó có rất đông người vây quanh không?
Bà Trần thưa:
Dạ phải, vì là khu chợ sầm uất nên có rất nhiều người. Mà chị ta la to hét ầm, nói ngang cãi bướng như vậy, đương nhiên thu hút nhiều người bu quanh. Hơn nữa, không ai ủng hộ chị ta trả giải, đều cho chị này quá vô lý.
Sư phụ lại nói:
Khi con nêu ví dụ như vậy rồi, đám đông vây quanh đã cười ồ lên, còn súng nhau bỡn cợt bảo chị ta cởi quần ra để so sánh mặt và mông cho dễ.
Dạ, hình như là có.
Vậy con hãy nghĩ kỹ xem, ví dụ của con xét về lý thì có thể đúng. Nếu đối với nam nhân thì vấn đề này cũng không có lỗi gì to tát, nhưng đối với phái nữ thì không thể không xếp loại đây là một kiểu sỉ nhục. Hiện tại con đã thọ qua giới Bồ Tát cư sĩ, kiểu tạo khẩu nghiệp như thế này sao có thể không sám hối chứ? Hình như cuối cùng con cũng cho phép chị ta trả hàng.
Dạ phải, lúc đó có người khuyên con, để vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện buôn bán, chi bằng rộng lượng một chút, cứ chịu thiệt để chị ta trả hàng. Hiện có nhiều người vây quanh như thế, cũng có thể giúp tuyên truyền cho mình. Con nghe có lý nên làm theo. Còn chị ta lúc đó không còn lời gì để cãi nữa, và con đồng ý cho chị trả hàng. Nhưng do sư phụ nói tỷ dụ của con có hàm ý sỉ nhục chị ấy, hồi đó con chưa từng nghĩ đến. Bây giờ được ngài nhắc, lời nói ngày xưa thực sự có khơi lên tác dụng sỉ nhục chị ta, sao hồi đó con không nghĩ ra chứ?
Hòa thượng Diệu Pháp nói:
Một người phát tâm đại tu hành, không chỉ đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, mà những nghiệp đã tạo đời nay nhất định phải nhớ tới để sám hối, như vậy mới có thể giải nghiệp. Chính nhờ con tinh tấn tu hành nhưng lại quên bén khẩu nghiệp đã tạo hồi đó, nên mới kết thành quả ác này. Khi ác quả chín mùi thì phải đọa lạc. Bây giờ hãy bế quan tự kiểm điểm, rồi ngày mai gặp ta.
Sáng hôm sau, bà Trần cởi xe đạp đến bái kiến hòa thượng. Bà nói:
Thưa sư phụ, thật là kỳ diệu đến không ngờ, một trĩ như cái bánh bao đã không cánh mà bay.
Việc này giáo dục người học Phật quanh đấy rất nhiều, nhất là em gái bà Trần. Ngày xưa cô mở tiệm bán giày ngót mấy năm, lúc ấy nổi tiếng là mồm năm miệng mười, không chịu thua ai. Kẻ nào mà lỡ chọc đến cô thì cô mắng ra rã ngót hai tiếng đồng hồ. Sau khi học Phật, dù cô đã biết sám hối lỗi, nhưng chính câu chuyện của bà Trần lần này đã khiến cô hồi tâm sửa đổi cực mạnh, chịu khó bỏ công tự kiểm điểm, rà soát lại hết mọi lỗi lầm của mình. Thú thực là tâm tư tôi cũng chẳng hơn gì, cũng giật mình lo kiểm kỹ tất cả lỗi của bản thân. Nguyên nhân do đâu? Trước đây không lâu, gia đình bạn tôi di cư sang nước Mỹ. Sau đó, vợ chồng Điền nữ sĩ về nước thăm thân nhân. Bà rầu rĩ kể cho tôi nghe bệnh tình em trai Điền Kỳ của bà tại Mỹ. Hy vọng lần về nước này, tôi có thể dẫn bà đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp, thỉnh giáo nguyên nhân bệnh. Cả nhà Điền nữ sĩ đã quy y Phật từ năm 1993, một bề duy trì sự nghiệp hoằng pháp. Gặp sư phụ rồi, bà kể rõ về bệnh tình em trai mình. Điền Kiệt sang Mỹ làm được thẻ xanh rồi thì kết hôn cùng với một cô gái Trung Hoa ở đó. Mới đầu họ sống rất hạnh phúc. Sau đó không biết cớ nào mà Điền Kiệt khởi tâm nghi ngờ một đồng nghiệp rất tốt của anh, cho rằng người bạn X này đã dùng thiết bị điện tử điều khiển từ xa ngầm ám hại Kiệt, khiến cho anh đau đầu, toàn thân khó chịu. Do vậy Kiệt không dám đi làm, phải ở nhà. Nhưng anh luôn cảm giác bạn X đang dùng thiết bị điện tử ngầm tấn công anh. Kiệt nói, nếu như không nhờ ngày trước mình có luyện khí công được một chút công phu thì đã bị hại chết từ lâu rồi. Khi người khác hỏi vì sao bạn X lại muốn hại anh thì Kiệt nói là do ganh ghét tài năng của anh, vì trình độ vi tính của anh giỏi hơn. Bởi vậy mà Kiệt luôn lo lắng, ăn ngủ bất an. Anh dán giấy bạc đầy tường quanh nhà, nói phải làm như vậy để ngăn thiết bị điện tử quấy nhiễu, còn chế tạo một hòm sắt to rỗng có khí thông hơi để khi ngủ thì vào đó nằm, lại còn che trên lót dưới. Nhưng nằm được mấy ngày, anh vẫn có cảm giác chống không lại thiết bị điện xâm hại. Thế là Kiệt bèn lấy một cái chậu bằng kim loại úp lên đầu mình, rồi trốn dưới gầm giường hoặc nơi xó gốc, tùy thời, tùy chỗ, tùy theo lúc khủng hoảng cực độ. Tinh thần của anh hầu như suy sụp. Bác sĩ nói Kiệt bị bệnh thần kinh hoang tưởng và kê thuốc cho anh, nhưng Kiệt nhất quyết không uống, khăng khăng bảo là mình không có bệnh. Điền nữ sĩ vô cùng lo lắng, sợ bệnh em trai của mình sẽ phát nặng hơn, hậu quả khó mà nghĩ tưởng. Vì trong thân tộc của bà đã có hai người là chú họ và con trai của chú ba mấy năm trước đã bị bệnh thần kinh hoang tưởng giống hệt như vậy. Kết quả người chú họ đã tự sát, riêng con trai chú ba tuy còn sống nhưng lại trường kỳ nằm viện, tuy sống mà giống như đã chết. Giờ đây chứng bệnh đó lại giáng lên đầu em trai bà, chắc chắn không thể nào dùng thuốc mà chữa khỏi được. Bà muốn thỉnh giáo hòa thượng, đây rốt cuộc là lỗi do đâu? Vì sao hai đời phụ huynh, cả ba người đều mắc phải quái bệnh giống y nhau? Vậy tương lai bệnh này có di truyền cho đời con cháu hay không? Hòa thượng bảo Điền nữ sĩ.
Trong số tổ phụ con, có một vị là nhà văn, ưa viết tiểu thuyết kinh dị quỷ quái để tiêu khiển, di hài trầm trọng cho biết bao độc giả. Những tác phẩm này đã khiến người xem sợ đến tim kinh thịt rung, còn sinh tật nghi thần, nghi quỷ, đêm hoảng loạn, ngủ không an. Còn có nhiều thanh thiếu niên sau khi xem xong tiểu thuyết này rồi thì tâm bị khủng bố, lưu ảnh hưởng rất sâu. Có người đâm sợ bóng tối, đêm không dám ra đường. Thậm chí có người gặp hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như bị hiện tượng âm thanh nào đó làm kinh sợ, hoảng loạn đến phát bệnh và chết đi. Nhân như vậy thì quả như vậy, bởi vì tiểu thuyết kinh dị này lưu truyền trong nhân gian, gieo hại nhiều đời độc giả, và cuối cùng quả báo đó quay lại, hại đến con cháu của chính người viết sách nhảm. Sách nào được người ưa xem thì mức độ lưu truyền càng lâu. Song những loại sách thiện lành đem lại cho người tri thức, an vui, giúp người tiến lên, hướng dẫn người sống hiếu thuận, nhân nghĩa, quý trên, nhường dưới, công chính, liêm minh, tuân công, giữ pháp, thì sẽ chiêu phúc báo lớn vì giúp cho phong khí xã hội thêm tốt lành. Ngược lại, nếu viết những điều tệ như các tiểu thuyết, tuồng kịch, truyền hình, phim ảnh, chuyên tuyên truyền những nội dung khủng bố, sát dục, trộm cướp, dâm uế, vân vân, thì chẳng những làm hại xã hội đương thời mà còn chi họa đến nhiều đời sau. Vì vậy, người cầm bút nhất định phải hiểu rõ nhân quả, không nên vì tham vui, ham lợi nhất thời mà sáng tác nhảm, lưu lại độc phẩm cho người, di họa vô tận cho các đời con cháu. Phải biết, dù hiện thời họ có nổi danh, hưởng cảm giác khoái vui ngàn vạn, nhưng vô thường rồi cũng đến, phút nhắm mắt tất cả không đem theo được gì, chỉ mang theo nghiệp xấu và để lại tai họa, nạn khổ cho đời sau lẫn con cháu. Hại người cũng như hại mình mà. Xin hỏi Điền nữ sĩ, tổ bối của bà có ai từng viết tiểu thuyết kinh dị khủng bố không?
Thưa, hoàn cảnh nhà con tương đối phức tạp. Hồi bé con biết rất ít, vì nguyên nhân chính trị nên gia đình bị ly tán mỗi người một phương. Do vậy mà chuyện về các bậc cố, tổ còn lại càng ít biết hơn. Lớn lên, có lần con được nghe mẹ kể sơ qua một chút. Nhờ vậy mà biết phụ thân mình xuất thân trong hàng danh gia vọng tộc thuộc dòng dõi Thư Hương. Ông nội và ông cố con đều là học sĩ của Thanh Triều. Con nghe nói bà cô chúng con từng dịch tiểu thuyết kinh dị của một đại tác giả nào đó sang Trung Văn. Còn như ai viết tiểu thuyết khủng bố thì con không có rành. Nhưng trong một gia đình mà đa số theo nghề viết văn, rất thích sáng tác tạo cảm giác mạnh, thì chuyện này chắc chắn là có. Con rất tin vào thuyết hòa thượng giảng lúc nãy. Nếu không thì gia tộc con vì sao liên tục phát sinh ra các quái bệnh giống nhau như vậy? Đã có 3 người mắc phải rồi. Hiện tại lòng con rất là lo, vì không biết bao giờ những tiểu thuyết khủng bố quái quỷ đó mới tiêu hết trên thế gian. Vậy thì chứng bệnh đáng sợ này há phải chăng sẽ đời đời di truyền hành con cháu sau này? Kính hỏi sư phụ, có cách gì cứu em con không? Có cách gì cấm chỉ chứng di truyền này không?
Sư phụ mỉm cười đáp:
Con đừng lo quá, tất nhiên là phải phá việc này. Nếu như không có biện pháp giải quyết thì chẳng phải khiến các con tăng thêm tâm bệnh sao? Lúc nãy ta nói là liên quan đến nhân quả, vì thực tế đã có người bị loại bệnh này. Kiếp trước của người bệnh nhất định cũng đã gieo ác nhân tương đồng như thế. Thí dụ như họ đã từng dọa nạt, làm người kinh sợ đến chết, cho nên đời này mới đầu thai vào gia đình tương tự, cùng dung nhập vào một gia tộc để gánh chịu báo ứng nhân quả ập đến. Bởi vì con đã biết và tin Phật Pháp, hơn nữa còn dốc sức hộ trì Phật giáo, cho nên đã tích phúc và kết Phật duyên được cho người nhà. Nhờ vậy mà em trai con có hy vọng hồi phục. Nhưng ắt là con chưa hoàn toàn ăn chay, phải không?
Dạ đúng vậy, thưa sư phụ.
Vậy sau khi về, con có thể ăn trường trai không?
Không vấn đề gì, thưa sư phụ.
Tốt. Vậy con hãy tổ chức một pháp hội lễ sám tại chùa, nhằm siêu độ cho những người do đọc các tiểu thuyết khủng bố kia mà bị tổn hại. Con hãy sám hối thay cho tiền nhân, tức là cho những tác giả trưởng bối đã sáng tác các loại tiểu thuyết độc hại này. Sau đó thì bản thân con có thể ở tại nhà tụng liên tục 10 bộ kinh Lăng Nghiêm để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, dùng công đức này tiêu trừ tội nghiệp cho tiền nhân. Được vậy thì từ đây trở đi trong gia tộc sẽ không còn ai mắc bệnh này nữa. Ngoài ra, hàng ngày nhớ cúng một ly nước trước Phật. Mỗi ngày con thành tâm tụng một biến kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và tụng ba biến chú Đại Bi. Sau đó đem cho em trai con dùng thì tinh thần nó sẽ dần chuyển tốt.
Điện nữ sĩ cung kính ghi những điều Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ bày. Hiện nay điện nữ sĩ đã quay về Mỹ. Do câu chuyện này có cảnh báo hay về nhân quả nên tôi viết ra chia sẻ cho quý vị tham khảo, và cũng hy vọng thông qua đoạn văn này nhắc nhở mọi người cảnh giác, cẩn thận lúc gieo nhân. Xin hồi hướng công đức này cho tiên sinh Điền Kiệt, cầu ông sớm lành bệnh. Quả Khanh.